Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Phát biểu trực tuyến với các nhà lãnh đạo nhóm G7 vào tối Chủ nhật 8 tháng 5, Tổng thống Ukraine đã chia sẻ một cập nhật đau buồn khác, thông báo về một vụ đánh bom chết người tại một trường học trong làng. Ông Volodymyr Zelensky so sánh vụ việc với những cuộc tấn công của Đức Quốc xã.
Mới hôm qua, tại làng Bilohorivka, vùng Luhansk, 60 người đã thiệt mạng vì bom của Nga. Họ đang trúng pháo kích trong một trường học, nơi bị các cuộc không kích của Nga tấn công. Điều đó giống hệt như tội ác mà Đức Quốc xã đã mang đến châu Âu.
Theo thống đốc của Luhansk, ông Serhiy Haidai cho biết, các đội cấp cứu đã tìm được 2 thi thể và cứu được 30 người trong trường học, nhưng số người chết chỉ được xác định sau khi dọn dẹp đống đổ nát. Bài phát biểu của ông Zelensky được đưa ra một ngày trước khi Nga đánh dấu kỷ niệm 77 năm ngày đánh bại phát xít Đức trong Thế chiến thứ hai bằng một cuộc diễu hành quân sự lớn. Ông Zelensky tuyên bố Vladimir Putin phải chịu trách nhiệm về việc giết thường dân Ukraine trong 2 tháng, với số người bị giết cao gấp đôi so với con số mà Đức Quốc xã đã gây ra trong 2 năm.
Hôm nay, ngày 8 tháng 5 là một ngày quan trọng để tưởng nhớ tất cả các nạn nhân của Thế chiến thứ hai, vì sự mong manh của hòa bình và bất kỳ chế độ phản nhân văn nào cũng không thể chấp nhận được. Đối với những người khác thì hôm nay là một kỷ niệm, nhưng đối với người dân của chúng tôi thì điều không may này đang xảy ra mỗi ngày.
Ông Zelensky nhân dịp này cũng kêu gọi viện trợ tài chính và vũ khí hiện đại hơn. Thủ tướng Canada Justin Trudeau, người đã có chuyến thăm bất ngờ tới Ukraine vào hôm Chủ nhật, cho biết.
Dựa trên thông báo gần đây của chúng tôi về các điều khoản của LAV, tức là xe bọc thép hạng nhẹ và pháo hạng nặng, hôm nay tôi thông báo thêm về sự hỗ trợ quân sự, camera bay không người lái, hình ảnh vệ tinh, vũ khí nhỏ, đạn dược và các hỗ trợ khác, bao gồm cả tài trợ cho các hoạt động rà phá bom mìn, và chúng tôi đang đưa ra các biện pháp trừng phạt mới đối với 40 cá nhân và 5 tập thể từ Nga, các nhà tài phiệt và cộng sự thân cận của chế độ trong lĩnh vực quốc phòng, tất cả đều là đồng phạm trong cuộc chiến của Putin.
Ông Trudeau cũng cho biết Canada sẽ mở lại đại sứ quán ở thủ đô của Ukraine. Ngoài việc cung cấp vũ khí, các nhà lãnh đạo nhóm G7 cam kết loại bỏ hoặc là cấm nhập khẩu dầu của Nga. Một số quốc gia khác, bao gồm cả Anh Quốc, cũng đang gia tăng các biện pháp trừng phạt đối với Nga và Belarus. Trong bài phát biểu kỷ niệm ngày chiến thắng, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã đưa ra thông điệp ủng hộ Ukraine. Our respect and gratitude to those
who have fought in previous conflicts. Sự tôn trọng và lòng biết ơn của chúng tôi đối với những người đã chiến đấu trong các cuộc xung đột trước đây khiến chúng tôi càng tăng quyết tâm hỗ trợ người dân Ukraine trong cuộc đấu tranh của họ. Chúng tôi sẽ không quên những hy sinh qua nhiều thế hệ để bảo đảm hòa bình và tự do ở Âu Châu.
Một buổi biểu diễn âm nhạc ủng hộ Ukraine cũng đã diễn ra. Trưởng ban nhạc rock Ireland, U2, Bono và nhóm DS biểu diễn một buổi hòa nhạc trong 40 phút tại một ga tàu điện ngầm ở thủ đô Kyiv của Ukraine. Bono đã tập hợp đám đông tham gia buổi biểu diễn của mình, sau đó đến thăm các thị trấn bị tàn phá.
Chúng tôi biết các bạn đang đấu tranh cho tự do của chúng ta, không chỉ cho tự do của Ukraine mà cho tự do của bất kỳ ai quan tâm đến chính nghĩa và tự do. Xin cảm ơn các bạn.
Bono nói rằng ông tin tưởng vào những người trẻ tuổi của Nga sẽ gạt bỏ Vladimir Putin ra khỏi ghế lãnh đạo.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.